Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin cụ thể hơn việc quản lý 7 yếu tố trong chăn nuôi gia cầm giúp giảm chi phí kháng sinh. Và tiếp đó là bài viết đề cập vai trò của canxi và boron đối với cây trồng trong thời gian cây nuôi trái. Thưa bà con và các bạn, sử dụng kháng sinh phòng bệnh và kích thích tăng trưởng có thể giúp cho sức khỏe đàn gà được ổn định hơn, sức đề kháng với mầm bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với vấn đề tồn dư kháng sinh trong thực phẩm, chưa kể tới chi phí cho kháng sinh cũng là một con số không nhỏ trong tổng chi phí chăn nuôi. Vì vậy, các trang trại chăn nuôi gà số lượng lớn hiện nay tất cả đều đang hướng đến việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm, thịt hoặc trứng sạch, chất lượng, hàm lượng kháng sinh tồn dư thấp hoặc không có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn việc quản lý 7 yếu tố trong chăn nuôi gia cầm giúp giảm chi phí kháng sinh. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Hiện nay vì phụ thuộc quá nhiều, quá lâu vào kháng sinh nên nhiều trang trại chăn nuôi gà chỉ cần ngừng sử dụng kháng sinh một thời gian ngắn thôi cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề từ việc gà dễ bị ốm, tỷ lệ tử vong cao, chất lượng sản phẩm giảm do nhiễm trùng. Trước thách thức này, theo các chuyên gia, để đàn gà luôn khỏe mạnh mà không quá phụ thuộc vào kháng sinh, bà con chỉ cần quản lý tốt 7 yếu tố sau đây. Thứ nhất là an toàn sinh học. Thực tế cho thấy, yếu tố an toàn sinh học trong trại giống và trại chăn nuôi gà thương phẩm càng bảo đảm, thì số lượng vi khuẩn có hại trong đường ruột gà con càng thấp. Nghĩa là tiêu chuẩn vệ sinh của trại ngay từ ban đầu càng cao thì càng giúp hạn chế việc gà con phơi nhiễm với các loại vi khuẩn cộng sinh bấy nhiêu. Bên cạnh đó, bổ sung vi khuẩn hữu ích có trong probiotic ngay từ khi gà vừa nở ra cũng là một giải pháp hữu ích và an toàn lúc này. Thứ hai là hệ thống nước uống. Nước cũng là một trong những chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với gà, nhưng người chăn nuôi lại thường lãng quên điều này. Lượng nước mà một con gà cần hấp thu thường sẽ gấp 2 đến 3 lần lượng thức ăn chúng ăn vào. Ở các nước đang phát triển, đa phần các trang trại chăn nuôi gà thường dùng nước giếng đào hoặc giếng khoan cho gà uống. Nguồn nước này thường bị ô nhiễm và có thể là một trong những con đường chính dẫn các vi khuẩn gây bệnh vào trang trại. Ngoài việc luôn vệ sinh sạch sẽ hệ thống ống dẫn nước, thì bà con có thể bổ sung thêm các chất oxy hóa lỏng vào trong nước để duy trì độ pH thấp giúp nước luôn sạch. Thứ ba là thức ăn sạch, không nhiễm khuẩn. Một số thành phần trong thức ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn các thành phần khác, đặc biệt là nhiễm Salmonella. Có nhiều cách để làm sạch thức ăn, đảm bảo chúng không nhiễm bệnh. Ngoài việc bảo đảm từ khâu nguyên liệu đầu vào, khâu sản xuất cho đến đóng gói và bảo quản sản phẩm, thì hiện nay trên thị trường cũng đã có một số loại sản phẩm chuyên dụng dùng trộn vào thức ăn để hạn chế vấn đề này. Thứ tư là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Các chất anti-nutrient là những chất không có tác dụng dinh dưỡng, thậm chí một số còn gây hại cho cơ thể, có thể có mặt tự nhiên trong các nguyên liệu thô hoặc qua các phương pháp xử lý nhiệt không hoàn chỉnh. Các chất anti-nutrient như vậy có thể hạn chế được thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại nguyên liệu thô hay sử dụng các enzyme cụ thể để trung hòa chúng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể làm giảm căng thẳng cho đường ruột của gà và do đó cho phép giảm sử dụng kháng sinh. Thứ năm là quản lý khả năng tiêu hóa thức ăn của gà. Việc giảm khả năng tiêu hóa thức ăn của con vật dẫn tới kết quả là các chất dinh dưỡng khó tiêu đi đến đoạn sau của ruột. Chính vì vậy mà ngoài thành phần dinh dưỡng hợp lý thì khả năng tiêu hóa của con vật cũng rất quan trọng. Nên ngoài các biện pháp chăm sóc cẩn thận ra, thì bà con chăn nuôi có thể sử dụng thêm các sản phẩm chuyên dụng nhằm giúp đỡ gà tăng khả năng tiêu hóa để hạn chế mầm bệnh phát triển. Thứ sáu là quản lý độc tố nấm mốc, mycotoxin. Độc tố nấm mốc có mặt trong tất cả các nguyên liệu ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố môi trường và quản lý. Do đó, việc theo dõi thường xuyên nồng độ độc tố nấm trong nguyên liệu thô và thức ăn thành phẩm luôn được khuyến khích. Sử dụng thêm một chất khử độc tố nấm mốc, Mycotoxin ở mức độ thích hợp cũng có thể là một cách hay giúp kiểm soát bất kỳ sự nhiễm khuẩn tiềm tàng nào. Thứ bảy là cầu trùng. Ở một số nước, chủng cầu trùng không được phép có mặt trong sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gà nếu nhà sản xuất muốn không trộn kháng sinh vào trong các bao cám gà đó. Trong những trường hợp như vậy, việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cầu trùng được thực hiện. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi sử dụng vaccine kết hợp với các sản phẩm cộng sinh có thể tăng cường tác dụng chống cầu trùng của vaccine. Như vậy, để có một đàn gà khỏe mạnh mà không cần sử dụng đến kháng sinh, thì mỗi chủ một trang trại chăn nuôi đều cần quản lý một cách nghiêm túc từ khâu an toàn sinh học trong trại, độ sạch của thức ăn nước uống, chế độ dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa của con vật, độc tố nấm mốc cho đến cầu trùng. Thưa bà con và các bạn, canxi và boron là hai loại dinh dưỡng thiết yếu trong hầu hết vòng đời sinh trưởng và phát triển của cây. Đặc biệt, giai đoạn nuôi trái, cây cần được bổ sung hai chất này để đảm bảo năng suất và chất lượng trái. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn vai trò của canxi và boron đối với cây trồng trong thời gian cây nuôi trái. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, canxi và boron là hai chất dinh dưỡng trung và vi lượng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của cây trồng. Trong đó, canxi được xếp vào nhóm dinh dưỡng trung lượng. Cây trồng hấp thụ canxi dưới dạng ion canxi 2 cộng. Canxi giúp cân bằng và trung hòa các axit hữu cơ trong cây trồng. Boron viết tắt là BO, một dinh dưỡng vi lượng thiết yếu trong vòng đời thực vật. Vi lượng BO tham gia vào quá trình tổng hợp protein và lipid, giúp tăng hàm lượng đường và các vitamin trong củ quả, ngăn ngừa tình trạng thối trái. Canxi và boron đều có vai trò quan trọng trong việc hình thành tế bào mới. Vì vậy, bổ sung hai chất này trong giai đoạn cây nuôi trái sẽ giúp trái lớn nhanh, tăng kích thước trái, giúp trái chắc ruột, nặng ký. Canxi giúp làm tăng các hoạt tính một số men trung hòa các axit hữu cơ có trong cây. Bổ sung canxi giai đoạn nuôi trái sẽ giúp trái có lượng đường cao hơn, tăng phẩm chất hương vị trái. Giúp trái bóng đẹp, tròn đều, thơm ngọt, vỏ mỏng, mọng nước. Vi lượng boron tham gia vào quá trình tổng hợp protein và lipid, giúp tăng hàm lượng đường và các vitamin trong trái. Canxi còn góp phần làm tăng độ kết dính cuống quả, hạn chế hiện tượng rụng trái. Boron giúp giảm rụng trái non, ngăn ngừa thối rữa, giúp nông sản tươi lâu hơn sau khi thu hoạch. Dinh dưỡng canxi tích trữ chủ yếu ở lá là thành phần cấu trúc của bộ khung tế bào. Cùng với canxi, boron là dinh dưỡng quan trọng trong việc hình thành vách tế bào, cung cấp đầy đủ canxi và boron giúp thành tế bào vững chắc, tăng cường khả năng chịu đựng trước sự xâm nhập của nấm bệnh côn trùng. Khi thiếu canxi thì thành tế bào yếu, sợi nấm dễ dàng tiết enzyme phân hủy và xuyên qua thành tế bào, hút chất dinh dưỡng trong tế bào chất. Ngoài ra, canxi tham gia vào quá trình dẫn truyền các tín hiệu từ môi trường thông qua enzyme và các chuỗi phản ứng khác. Canxi giúp điều hòa quá trình đóng khí khổng kịp thời, giúp cây tránh mất nước trong các điều kiện khô hạn, hoặc mở khí khổng khi nhiệt độ quá cao để tránh cháy lá. Cả canxi và vi lượng boron đều tham gia vai trò cấu trúc thành tế bào. Đặc biệt, vi lượng boron còn cải thiện sự hấp thu và chuyển vị của canxi. Boron đẩy mạnh việc hút canxi của cây và đảm bảo cân đối tỷ lệ kali-canxi. Đồng thời, dinh dưỡng canxi cũng giúp cây trồng tăng cường hấp thụ của boron, nên chúng thường được kết hợp với nhau. Sử dụng kết hợp boron và canxi giúp người nông dân tiết kiệm thời gian công sức, đồng thời phát huy được hiệu quả tối đa trong việc chăm sóc cây trồng. Trong giai đoạn nuôi trái non, nhu cầu về canxi và vi lượng boron của cây trồng tăng cao. Vì vậy, ngoài việc bổ sung bón gốc định kỳ, cần bổ sung thêm qua lá để cung cấp đủ dưỡng chất cho cây. Bà con cần bổ sung canxi với phân bón cao cấp sao đỏ chứa hàm lượng canxi cao lên tới 11%. Thành phần này giúp chống nứt trái, thối trái. Phân bón sao đỏ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng trung vi lượng thiết yếu dưới dạng dễ hấp thụ. Bón phân sao đỏ giúp cây trồng nuôi dưỡng trái tốt hơn, đậu trái nhiều, trái lớn nhanh, đồng đều, chắc trái, nặng trái, vỏ mỏng, da bóng, vị ngọt tự nhiên, đậm màu sắc. Bổ sung qua lá với phân bón lá A4. Phân bón lá A4 amino giúp cây hấp thu dinh dưỡng trực tiếp qua lá mà không phải qua quá trình chuyển hóa. thành phần chủ yếu của sản phẩm axit amin, dinh dưỡng hữu cơ kèm các chất trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng như canxi, magie. Hàm lượng canxi và boron trong phân bón lá A4 giúp cuốn dai, hạn chế hiện tượng nứt cuốn, nứt gai, rụng trái, đồng thời giúp trái căng bóng tròn đều, tăng hương vị chất lượng nông sản. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục kiến thức nhà nông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.